Nãy giờ chúng ta đi dạo thiên đàng nghe thuyết pháp, nhưng sự lĩnh hội có bao nhiêu? Cho nên thời đại văn minh đã cho chúng ta có cơ hội thâu bạc để nghe, để nghiệm, để xét, để truy, để tầm, để thức. Cho nên cái nguồn văn minh đem lại cho chúng ta sẽ tu nhanh hơn và rút ngắn thì giờ hơn và dễ tiến hơn. Thấy rõ chỗ này. Vì chúng ta có phương tiện, ngày đêm các bạn ở trong cái chỗ tự do cũng như là tiên cảnh của thế gian, phương tiện gì cũng đầy đủ cho các bạn hết, chỉ có thiếu tu thôi. Tiền bạc có, quần áo dư, nhà cửa có, cái gì cũng có hết, chỉ có thiếu tu. Nhưng mà những người tu đắc đạo đã cho tất cả tài liệu cho chúng ta biết, mà chúng ta không thực hành thì uổng một kiếp người. Phải bỏ công ra, phải nghiên cứu, phải truy tầm, phải thực hành mới tiến được. Còn nếu không chịu truy tầm, không chịu thực hành, không bao giờ tiến. Tuy rằng lời nói rớt vào tai, và tại sao chúng ta chứ không được? Vì tâm thức chất chưa định, thiền chưa đúng lúc, thực hành pháp môn trì trệ, thành ra không có chỗ chứa. Chứ thiệt là những người hiểu đạo nghe cái này là biết liền, mở liền, vì họ đã hành trong đó. Người có thực hành là phải biết liền mình đã đến đâu, đi vào ngưỡng cửa nào, và nhiệm vụ của ta làm gì đây, nó rõ rệt. Còn người chưa tu phải nhờ cái này. Cái này là một kho báu quý báu vô cùng để tận độ chúng sanh, để mọi người có cơ hội tự thức tâm và thấy rõ đường đi của chính mình. Mà khi thấy rõ đường đi của chính mình là mình nhận được âm ba của đại hội kêu gọi chúng ta trở về nguồn cội đó. Chỉ ta trì trệ thôi. Nếu chúng ta kiên trì chấp nhận đi một con đường không hai thì chắc chắn chúng ta sẽ đến. Đừng đi giữa nửa chừng, mới có mở một cái thức một chút thôi là chia rẽ, phân tâm, động loạn, lập nhóm này bè nọ, rốt cuộc thì chuốc lấy cái gì? Chuốc lấy cái tội mà thôi. Có tội ngu muội, tự cao tự đắc và không có tiến tầm được. Cho nên phải trở về với thanh tịnh, phải ăn năn hối cải, phải tiếp tục trên hành trình và tự tu tự tiến. Thì tới nơi nào cũng có thần tiên thánh Phật ăn độ hết. Đó, cũng như Dương Sinh tới được cảnh đó thì có những vị ta độ rồi, ta tới ta phân giải. Những chuyện kỳ lạ mình hỏi họ sẵn sàng giải đáp. Một người nào mà tới nhà chúng ta cũng vui vẻ chỉ dẫn những cái gì mà cần thiết họ muốn. Huống hồ gì cảnh trời là của chung. Mà nếu mà đạt tâm đạo mà cái tâm còn ích kỷ đâu có phải thiên đàng đâu. Cho nên chúng ta ở thế gian chúng ta gom góp những cái tài liệu này và chúng ta thực hành như tâm những người ở thiên đàng. Hỏi cho chúng ta có xa họ. Chúng ta liên hệ từ giờ phút khắc. Cho nên tu nhất kiếp ngộ nhất thờ. Trong một kiếp con người gặp bao nhiêu khó khăn, hòa tan trong khó, quán thông sự khó thì đâu có còn khó khổ nữa. Cho ngày hôm nay các bạn đừng ngồi tu thiền đó, mỗi đêm công phu này kia kia nọ, ở trong nó cũng than vang. Chúng ta đừng thở bình thường mà nó bắt ta thở tút lút không khổ quá chừng loạn ở trọi rồi bây giờ làm sao. Nó trách chủ nhân ông. Cũng như chúng ta trách trong trời, ông trời rơi tuyết là chúng ta trách rồi. Chúng ta không hiểu chúng ta tuyết. Tuyết sao mà ác quá, cho tuyết nhiều quá làm sao đi làm kiếm cơm. Thấy không? Nhưng mà ông trời có nắng, có mưa, có tuyết, đủ tứ quý để xây dựng sự tiến hóa. Mà sự kích động và phản động là giúp cho tâm linh trở về với chính nó, mà nó không biết, nó lại qua ông trời. Đó. Cho nên muốn hiểu ông trời phải hiểu thời tiết. Từ bề ngoài cho ta có cặp mắt để nhìn bề ngoài mà xét bề trong. Cho lỗ tai để nghe chuyện bề ngoài mà xét bề trong. Cho miệng nói ra mà để lượng xét trình độ của chính mình, chứ không phải xét trình độ của người ta. Xét được trình độ của chính mình thì huệ tâm khai mới là thấy trình độ của đối phương. Cho nên cái tự tu tự tiến này là không phải là không nhờ ở bên trên. Vì chúng ta ở bên trên đã ban phép lạ cho chúng ta có cái thân xác, có đầy đủ điều kiện để thức tâm và trở về với chính mình. Đó là một phép lạ rồi. Mà chúng ta không hành thì chúng ta tới cõi đó làm sao mà nhờ được người ta. Tới cõi đó thì tự nhiên có người ta độ cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải tự tu tự tiến mới tới chỗ đó. Còn ý lại mà chờ người ta móc mình đi hay kéo mình đi, cái chuyện đó là ma quỷ nó có thể móc kéo mình đi được. Nó có thể hiện thân, nó làm con cô ông tiên Phật giả rồi nó rước mình. Thành ra mình mất ý chí, mình mất sự sáng suốt, Đó kêu là lệ thuộc. Phật tử tu tự tiến không có lệ thuộc nữa. Mình phải đi, phải truy tập, phải thức, phải giải, phải tiến. Chính mình phải tự hành, chứ không phải là nhờ người ta hành dùng. Cho nên ngày hôm nay các bạn nghe bất cứ tài liệu nào về tu học cũng nhắc các bạn phải tự hành. Các bạn đầy đủ duyên lành là một nguyên linh của cả càn khôn vũ trụ, chứ không có thiếu sót gì hết. Rồi bây giờ nhìn lại cái hoàn cảnh thế gian trước mắt này không có thiếu gì hết, chỉ thiếu có cái tu. Cho nên giữ tâm lo tu thành tịnh, rồi mọi người chúng ta sẽ gặp ở trong nơi thành tịnh vinh quang hơn, tốt đẹp hơn, cũng như dương thiện sinh mà gặp được những vị tiên này, vị tiên nọ, rồi thiên tôn cũng gặp luôn. Là gì? Cái tâm của người muốn tận độ chúng sanh, tâm của người ngay thẳng, tâm của người khiêm tốn và cầu đạo học đạo thì nó mới tới chỗ đó. Còn tâm của người cấm cao ngạo mạn, khinh thị ngược ngạo thì người đó cũng sánh như hòn đá trên núi là cục, chứ không làm gì hơn. Trên đạo tâm có giải thích rất rõ. Các bạn nghe đây, rồi các bạn nghe lại đạo tâm, cuốn kinh đạo tâm ta ngâm thơ cho mình nghe thôi, nhưng mà ta phân tích cũng là một nguyên ý đó. Cho nên ráng giữ tâm thanh sạch lực tu và lực truy nghiệm những cái gì mình đạt, thành quả mình đã đạt. Và ở trong nhịn nhục mới có sự thăng hoa. Nhịn nhục là sáng suốt mới nhịn nhục, thanh tịnh mới nhịn nhục. Cho nên mượn pháp để đem lại sự thanh tịnh, rồi thực hiện cái nhịn nhục thì tự nhiên thành đạo. Nhưng mà qua cái trơn đó nó khó lắm. Nó kích thích, nó chọc, nó phá. Rồi mình lấy cái luật của phàm trần, mình đối chiếu cái luật thiên nhiên là thật, không có nghịch lại được. Mình phải hòa để mình quán thông, mình mới trở lại cái siêu nhiên được. Còn không hòa và quán thông không có trở lại với siêu nhiên được. Lấy cái công cao ngạo mạn mà chống với cái thanh tịnh là chống không có được. Không bao giờ. Chỉ tự trói buộc mình càng ngày càng chặt thêm và càng khổ thêm mà thôi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn bây giờ. Rồi ngày hôm qua chúng ta học một ngày thì từ cái chỗ vui vẻ, mọi người sao phát tâm dễ quá. Hồi trước kêu lên ca cái khó lắm, đi không được. Đó, mình phải đi truy tầm nhờ chỗ nào nó giải rồi. Bây giờ mình hăng hái, mình nhảy lên mình hát. Thấy không? Thấy nó vui vẻ. Thấy mình thực tâm đóng góp, biết gì nói nấy, chơi cho nó vui. Đó là trong hòa khí. Đó. Thì chúng ta học từ giai đoạn 1 để kiểm chứng và thấy rõ rằng trong khoa học không phải là nhìn nó ông thầy, nhưng mà chính bạn đạo cũng là đóng góp. Và chính những chuyện kỳ cục, kỳ khâu, ô trượt mà nó cũng giúp ta tiến. Đó. Những cái bánh xe, những chiếc xe sắp lật đổ, sắp tiêu tan, nó lại cứu ta. Thấy rõ chưa? Cho nên mặt mày mọi người bữa nay là rất thanh, thơ thớ, trong cỡ mở. Thì ngày hôm nay, ngày cuối cùng, và sẽ tới chỗ mãn khóa thì chúng ta thế nào? Chúng ta phải học cái gì? Gồm hết thảy về tâm, tức là phải học cái chữ bi. Chúng ta đã dự mỗi buổi sáng đi lên thiên đàng xem những vị tiên Phật mà không đặt nặng cái chữ bi ấy, thì ngài cũng không có chịu giải cho trần gian hiểu rõ những gì ở trên thiên đàng có. Bởi vì ngài từ sự đau khổ của thế gian, sự bầm dập trở ngại biết bao nhiêu lần, ngài mới được tiến hóa lên trên đó làm vị tiên. Ngài đã chán đời rồi, sự khó khăn vô cùng. Tôi tu mà tôi có hại ai đâu, mà chuyên môn bị người ta hại, bị người ta mắng, bị người ta chửi, bị người ta bỏ rơi, bị người ta coi tôi không ra gì hết. Mà trong lúc đó tôi lý thuyết tôi cũng vững lắm, nhưng mà tôi sai không được. Rồi tới một ngày nào quá đau khổ rồi tôi mới trở về chân tâm. Lúc đó tôi mới bay bổng lên thiên đàng. Té ra tôi phải buông bỏ tất cả những bản chất sân si, sự tâm tối, những cái quả ngục trong đó tôi phải tiêu hủy nó hết để tôi được thăng hoa đi lên. Cho nên những ngày đó mới nói lại cho chúng ta nghe, cơ cấu này phải thấy sao, tu như cách nào để đạt đạo và thăng hoa bằng cách nào. Chỉ từ ly từ tí trong thực hành của người mà lại trao đổi cho chúng ta. Cho đáng lẽ người không cần phải nói cho chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta đứng ở đâu? Bây giờ thấy rõ chúng ta đứng ở vị trí của ngài. Trước khi ngài làm người, ham danh, ham lợi, sung sướng, rồi đi tới đau khổ. Mà chúng ta mới đau khổ chưa thấm thía, còn phải đau khổ nữa. Ngài còn đau khổ hơn chúng ta, ngài mới thăng hoa làm một vị tiên. Còn chúng ta tu gì vô duy, người nào cũng nói tôi muốn làm trời hết, tôi hòa tan với cha là tôi làm ông trời, thì phải khổ hơn, khổ gấp triệu lần. người được xưng danh là người đó và đứng vững trước bạn đạo vô vi là người đó cũng là cả triệu năm đau khổ, không phải là một năm đau khổ đâu. Năm đau khổ không thấm thía. Các bạn đây mà cũng còn có người cả trăm năm, cả mấy trăm năm, cả ngàn năm rồi mà chưa tiến hóa nổi đấy. À, qua một cái thanh lọc mà Thượng Đế nhìn nhận và cho hội nhập không phải là chuyện giỡn. Không phải chuyện giỡn. Cho nên các bạn nhân cái cơ hội này, các bạn có tự do để truy tầm sự thanh tịnh và tự giải cái quả tâm của mình, rồi để mình trở về với cái nơi trú ngụ thanh tịnh từ bi của mình ở đâu. Chứ hồi nào giờ tu không biết cái sự thanh tịnh từ bi ở đâu. Còn chấp thước, nghiệp còn sân hận. Thành ra chúng ta nhân những cái cơ hội này, chúng ta thấy rõ rằng trong cái mấy ngày vắng mà chúng ta ở trong mọi trạng thái được nhồi để tiến, mà thực tập ngay cả thân xác phàm đấu đi với nhau, cho tên chư tiên mà báo cáo lại cho chúng ta biết, cũng những vị đó cũng ở trong cái chỗ đau khổ mà lúc đó tâm tư các bạn cũng bị nhồi trong đó. Khi nghe qua thiên đàng vũ ký, tâm mình cũng bị nhồi trong đó, điêu luyện trong đó. Thành ra càng ngày nó càng hùng dũng hơn, nó mạnh hơn. Cho nên sau khi ra về, có gì nhồi đập phá ta, ta nên dụng lượng từ bi, không có lấy cái ý tranh chấp nữa, vì đây là phước đến với ta. Lấy quán làm ăn, giữ tâm thanh tịnh, học hỏi tới vô cùng. Vì mục đích chúng ta tầm đạo không phải tầm đời, tầm đạo thì phải chấp nhận cái đời nó tan rã thì đạo nó mới thăng hoa. Cũng như anh Kiều Nguyên ta, trong thâm tâm thấy dễ chấp nhận, cho nên anh sống khổ. Sống khổ từ bao nhiêu ngày tháng mà đi theo vô vi đều khổ. Mang tiếng chửi mắng đủ thứ, kêu thằng này thằng nọ không có giá trị gì hết. Nhưng mà ngày hôm nay đi tới giai đoạn được nói chuyện với Đấng Cha Trời, giải tỏa phần quả tâm và bắt đầu học từ bi, và sẽ thực hiện từ bi, chịu nhịn nhục tối đa để thăng qua. Cái khổ đã nắm rồi, nắm được khổ, hòa tan trong khổ và nhịn nhục tối đa để pháp tướng nó phát khởi. Rồi sau này chúng ta mới là tay nắm tay hòa với Đấng Cha Trời để tận độ chúng sanh. Vì những người đã qua những cơn thử thách quá thì người không sợ sự thử thách của đời, mà người xây dựng được cái tâm tận độ chúng sanh và khai mở đường tiến cho tất cả những người đau khổ. Điều thứ nhất là người Việt Nam được khôi phục tâm hồn của họ và trở về một mảnh đất tự do rõ rệt nghìn năm không hoại nát. Cái điều này là do những người đó sau này phải làm. Qua cơn điêu luyện khổ cực này mà luôn luôn lầm tưởng ta là sáng suốt, bây giờ đập bỏ cái đó để ta bước qua một lĩnh vực chân tâm, thì lúc đó mới thấy rõ đường đi hơn. Cho nên hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục dạo thiên đà, học hỏi thêm. Còn một giờ, còn một phút, còn một khắc cũng phải học sự cao siêu đó và chấp nhận sự khổ hiện tại để tiến hóa ở ngày sau. Hồi chính, dạo cung Ngọc Hư nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết pháp Phật sống tới công giáng ngày 3 tháng 8 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Nguyên Thủy hư không hiểu lý thiên, nguyên linh tụ khí pháp luân viên, thiên thần vạn Phật xuất vô cực, nghịch lữ hồi đầu tạ tục duyên. Dịch: nguồn cội vô vi vốn tính trời, vô vi là vốn tính trời, pháp luân linh khí luyện không ngơ, muôn thần ngàn Phật từ vô cực, quan trọ hồi tâm mặt chuyện đời. Đó, chuyện đời tranh chấp vô lý chúng ta bỏ, cầm cái một để xây dựng cái lượng từ bi ở bên trong. Thế Phật, người đời chỉ có một chút lỡ trớn mà bị sẩy chân rớt xuống biển sâu hố thẳm khổ đau, khi ấy mới tha thiết muốn bay lên cõi trời. Trong thực tế khi vương mình nhảy chỉ cao được một vài thước, sở dĩ như thế là bởi sức hút của quả đất không cho phép vậy. Người đời tu đạo muốn thoát ly luân hồi, ắt phải lìa bỏ lòng ham muốn vật chất ở cõi đời, hình danh sắc tướng không thực đầy. Bởi kẻ bị dòng đời ô trượt cuốn hút, tâm họ si mê ngụp lặng trong đó, khi trượt giáng xuống ngưng động thành đất, nên dưới đất tự nhiên xuất hiện cảnh địa ngục khổ đau. Còn cảnh dạo thăm của thầy trò mình ngược lại là cảnh thanh nhẹ cõi trời. Vậy dư sinh phải mau vứt bỏ tất cả các thứ còn dính dấp đi, mơ mong bay tới chốn thần tiên cõi vô cực được. Dư sinh, ân sư dạy con phải vứt bỏ, nhưng thưa con không rõ vứt bỏ gì. Thế Phật, vứt bỏ cái túi con đeo sau lưng, cùng nỗi lo lắng gặp trở ngại trong lòng mình, phải quên hết những thứ đó, ngay cả thân mình cũng ném đại vào không trung. Tuyệt đối không được đeo mang một chút gì, có như vậy thể xác mới thanh thoát nhẹ nhàng bay lên tới cõi trời. Dương sinh, ân sư dạy như vậy, nhưng người đời làm sao vứt bỏ nổi những thứ đó? Tế Phật, mắt nhìn không ghi, tai nghe không chép, thì tâm mới ngay thẳng không căm quẹo. Túi vứt bỏ, trở ngại vượt qua thì quyết tâm hóa thành đạo tâm. Người ta mới mọc được đôi cánh giống như mũi tên để có thể xông thẳng lên trời. Còn nếu tâm cong như lưỡi câu, khi ném vào bể khổ, lưỡi câu mắc phải gỗ chìm, nỗi ác là nghiệp chướng tới. Dầu tiên Phật có muốn cứu vớt cũng chẳng được. Dương sinh, cảm tạ ân sư đã dùng búa bổ để biến cải tâm phàm của con hóa tâm thánh, hầu theo nổi gót ân sư bay tới cõi thiên đàng, lạy mừng ra mắt các đấng thánh thượng cao siêu. Thế Phật, ha ha, quả nhiên con đã hồi tâm đổi ý, giữ lòng ngay dạ thẳng, thăng tiến thiên đàng, mau lên đài sen, thầy trò mình sẽ cùng thưởng thức phong cảnh tươi sáng chốn thiên đàng để tiêu sầu giải buồn. Dương sinh, thưa ân sư, quả đúng như vậy, con đã sửa soạn xong, mời thầy lên đường. Thế Phật dẫn trò ngoan cởi đài sen lên cõi Đại La Thiên, càng tới chốn cao vờ càng cảm thấy thân tâm phơi phới, việc đời có quan trọng mấy cũng gác bỏ qua bên, cắt đứt mọi ràng buộc, lầm chẳng chút âu lo, tự nhiên về tới cõi trời xưa. Bữa nay thầy trò mình tới cung Ngọc Hư lạy chào ra mắt Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đã tới nơi, dương sinh mau xuống đài sen. Dương sinh, bạch thầy, nhìn ánh hào quang lấp lánh, hai mắt mở không được, có lẽ con chịu không nổi. Thế Phật, cảnh thần tiên nơi cung Ngọc Thanh, trừ những vị đắc đạo thánh thượng cao siêu, còn phàm nhân cùng thần linh bậc trung khó bề lên tới nổi. Bởi Ngọc Hư là suối nguồn đạo lớn, đạo khí vô biên vô tận, mạnh mẽ khó bề địch được. Còn con là người trần, tuy có đạo lực, song lưu hỏa, tức là lò điển còn đục, nên tới thăm cảnh thần tiên vô cực hẳn là gặp nhiều trở ngại. Thầy ban cho con viên thuốc linh đan này, uống mau đi để trợ giúp cho sức đạo mạnh lên. Dương sinh, đa tạ ân sư, con uống xong linh đan lập tức nguyên thần tăng gấp bội, thân mình có thể tỏa sáng và con cảm thấy vừa tới đây ánh sáng mạnh biết là bao nhiêu, thế mà biến thành êm dịu được ngay. Thế Phật, đó là phép dùng ánh sáng hòa cùng ánh sáng, dùng thần hợp với thần, kẻ tu tới bậc phát được ánh sáng ác là có thể cùng tiên Phật dung hóa đạo lực. Dương sinh, ngôi điện lớn đằng trước phía trên có đề ba chữ Ngọc Hư Cung, tức cung Ngọc Hư, hào quang lóa cả mắt. Lầu gác lớn rộng, mây ngũ sắc phấp phới bay, khi chính trực chắc ngất, không biết có phải đây là điện của Đức Thiên Tôn ngự không. Thế Phật, cung Ngọc Hư này còn gọi là cung Ngọc Thanh, tức nơi Đức Thiên Tôn ngự, chúng ta mau vào trong vái lại ra mắt ngài, không thể thất lễ. Dương sinh, kính lạy ra mắt Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, đệ tử là Thánh Bút Dương Thiện Sinh, phụng chỉ viết sách, bữa nay theo thầy tới cung Ngọc Hư vái lễ ngài. Từ lâu con vốn ngưỡng mộ danh thánh Thiên Tôn, giờ đây được chiêm ngưỡng dung nhan đức thánh, quả thật là ba kiếp mới có được vinh hạnh này. Kính xin Đức Thiên Tôn ban lời vàng ngọc để chỉ rõ bến mê. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tốt lành lắm thay, suối đạo thánh hiền đường do tôi khai nguồn ánh sáng, ngày nay có được sự nghiệp huy hoàng tôi rất quý mến. Đạo lớn quá sinh dùng lời chẳng diễn tả nổi, nên tôi không nói. hãy nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ. Dương Sinh còn quá ngu si nên không hiểu nổi lời dạy của Đức Thiên Tôn. Thiên Tôn ngã đường phía trước dẫn thẳng tới căn nhà cũ của con, nhìn theo tay thánh chỉ, con có thấy, có hiểu nổi không? Dương Sinh mỉm cười gật đầu, thưa con hiểu, Thiên Tôn chỉ cho con rõ bản tính chân thực của con, đạo ở ngay trong đó, kẻ giác ngộ tự biết, kẻ mê muội dù có đuốc soi đường cũng chẳng thấy, bởi vì lòng khỉ ý ngựa, nghiêng bên nọ, ngã bên kia, cuối cùng bị rớt xuống âm phủ. Đạo lớn nguyên thủy tiên thiên ý nghĩa chỉ bao gồm có bấy nhiêu thôi, bấy nhiêu nhưng cũng làm điên đầu người đời khiến chẳng thấu tỏ, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Sinh cảm tạ những điều Đức Thiên Tôn vừa chỉ dạy, con xin ghi nhớ. Thiên Tôn, khí duy nhất của vô cực khổ nguyên, vốn là chân bản tính của 96 nguyên linh, song vì chúng sinh mê muội chẳng biết quay đầu hồi quang phản chiếu nhìn rõ chính mình, lại đi dòm ngó sự xấu tốt của kẻ khác từng giây từng phút, vì tâm thần hướng ngoại cho nên đã lìa xa đạo lớn tiên thiên vô cực. Bữa nay vì Dương Sinh mà truyền trao, vậy phải giữ kỹ lấy gốc tâm, gốc tính, gốc linh, có chuyên chú vào đó mới nắm được cái duy nhất. Về được nguồn cội, có thể tự thâu khí trời đất nuôi dưỡng hạt mầm, trồng cây sinh quả. Tu đạo chẳng có chi là khó cả, chỉ cần ghi nhớ một câu này, hãy tự trách hỏi mình, khoan xét nét người, đa vấn tự kỷ, chịu quản tha nhân. Nếu được như vậy, bảo đảm đắc đạo, chắc chắn nên người thành tiên thành Phật. Dương Sinh, lý đạo siêu diệu của Đức Thiên Tôn quả độ được muôn loài chúng sanh. Thiên Tôn cũng bởi tại muôn loài vạn vật mà một gốc chia ra muôn ngàn cái khác biệt. Dương Sinh kính xin Đức Thiên Tôn giảng dạy nhiều cho về lý đạo cao siêu. Thiên Tôn để phát huy đạo lớn hầu phổ độ chúng sinh, nên bữa nay tôi mới đặc biệt thuyết giảng, giờ xin lược thuật về lễ thiên cơ quyền nhiệm như sau. Nhớ lại từ nguyên thủy thiên vương, quyền quyền thượng nhân, lão mẫu, đại đạo, chân Phật, chân Chúa, một khí hóa sinh, trong nhẹ nổi, trượt nặng chìm trở thành trời đất. Hình thể trời bao bên ngoài trái đất, chẳng khác nào lầm quả trứng cũng trắng, bọc vàng. Rồi nhờ đất mà có loài người sinh ra, bởi vậy cho là trên trời dưới đất, tức là chưa biết chỗ đứng của đất. Bởi vì trên dưới có bốn phía xung quanh đều là trời cả. Trời tự nhiên như đồng hồ 12 giờ nó xoay tiếp 12 giờ kia, như 12 tầng lầu trong cơ thể con người. Phía trên 12 tầng đó là vô cùng vô tận nên còn gọi là 13 tầng trời. Đất ở dưới nặng chìm tới mức cùng cực thì trở lại lúc ban đầu mà hòa với trời, vì vậy mới lấy tiếng cửu trùng, tức là tới cuối của chính thì trở lại mức khởi đầu, cửu cực hữu hoàng nguyên giả. Thứ nhất, lấy đất làm tối cao, tối trọng, vì là nơi tú khí tụ họp, ngưng động khô cứng lại mà thành đá, đứng cao chót vót thành đỉnh núi. Thứ nhì, cao hơn mặt đất một chút gọi là gò, cao hơn nữa gọi là đồi. Thứ ba là cảo nhưỡng, tức khô cứng, hướng tây bắc thế đất khô xê, cát cuốn bụi bay, cây cằn cỗi. Thứ tư là ti thấp, tức thấp trũng, hướng đông nam đất thấp, nước nông hình thể rất trũng cạn. Thứ năm là xuyên trạch, tức sông trầm, phàm sông lớn, trầm rộng ắt đất trũng, phải bê bờ đắp đê để giữ nước. Thứ sáu là lưu sa, tức là cát chảy, dưới lớp đất đó có cát di chuyển qua lại theo mạch nước ngầm. Thứ bảy là hoàng tuyền, tức suối vàng, vì đất vốn màu vàng nên nước trong đất vừa vàng vừa dơ là suối thuần âm. Thứ tám là trầm uyên, tức giếng chìm, sâu xa không lường, rồng thần ẩn nấu, nguồn mạch của nó ăn thông tới thái khẩm. Thứ chín là bạc khai, tức bản lãng mỏng manh như xương, bọt nước, nước lớn đều cận kề hư vô vậy. Sau cửu trùng là thuần thanh khí, trên đạt cửu trùng thiên gọi là cực tỉnh sinh động, âm hết dương trùm. Vì vậy mà quả đất giống trái trứng tròn. Cho nên phải biết trên đất, dưới đất, xung quanh đất đều là trời vậy. Thập nhĩ trùng thiên, 12 tầng trời. Thứ nhất, thái hư thiên khoảng bên ngoài trái đất mênh mang mờ mịt. Thứ hai, thi hóa thiên khoảng mây mưa, sương gió, tuyết giá, sấm sét, điện chớp nảy sinh kết tụ rồi tan biến. Thứ ba, nguyệt luân thiên còn gọi là thủy tinh thiên, âm tinh chứa nước, cho nên phía ngoài trong suốt nửa sáng nửa tối, sáng là do mặt trời chiếu, tối là vì khuất bóng mặt trời, chiếu rồi lại khuất, xa gần, tăng giảm, do đó mới có sự phân biệt giữa trăng thượng quyền và trăng hạ quyền. Điều thứ tư, du đạo thiên, mặt trời, mặt trăng di chuyển 4 lần trên 9 đường, mùa xuân ngã về hướng đông là thanh đạo, tức đường xanh. Mùa hạ ngã về hướng nam là châu đạo, tức đường đỏ. Mùa thu ngã về hướng tây là bạch đạo, tức đường trắng. Mùa đông ngã về hướng bắc là hắc đạo, tức đường đen. Trong 4 đường xanh, đỏ, trắng, đen, mỗi đường có thêm 1 đường phụ thành 8 đường, cộng với đường xích đạo ở phương nam gồm cả thảy là 9 đường. Riêng 2 tiết xuân phân và thu phân có nhật thực và nguyệt thực, 4 phương soi chiếu lẫn nhau tạo thêm đường hoàng đạo, tức là đường vàng. 5. Dương minh thiên, mặt trời thuộc dương thể, dương tinh tích lửa, do đó bên trong và khắp mình đều sáng, âm thua dương, nên 3 ngày mặt trăng chẳng thể cùng chiếu sáng. Đêm đến gần xa lần lần xoay chuyển hình thể, bị lu mờ nên mặt trời và trái đất ngang nhau, tia sáng tỏa khắp 8 phương gọi là trời, sao lửa. Thứ 6, liệt tú thiên, tinh hoa số 1 của vạn vật là các sao trời, cho nên mới gọi là vật tinh anh. Sự vinh hoa của khí dương đều nhờ cậy ở nhị thập bát tú, tức 28 vì sao. Thứ 7, đấu xu thiên, các vì sao sống bên hầm giữa hư không, ngang dọc trong lòng trời, di động hay ngừng nghỉ đều nhờ các sức của khí. Như trái khinh khí cầu bơm hơi vào thì bay lên, thì hơi ra rớt xuống, do đó nhờ sức hấp dẫn kềm chế của khí vô cực này mà các tinh cầu tránh khỏi va chạm tan vỡ. Chòm sao bắt đầu ở giữa gồm 4 sao, đầu là Khôi, ta quen gọi là sao Khuê, 3 sao cuối là Tiêu, ta quen gọi là Chui. Sao bắt đầu, ban đầu sao Tiêu là sao bắt đầu, sau là sao Diêu Quang. Sao bắt đầu khi hết nhiệm vụ thành sao Nam Hữu, tức là sao Xu, ở một chỗ ngưng di chuyển. Các sao khác theo sao Xu xoay chuyển như bánh xe quay theo trục xe, nên còn gọi là tôn động thiên, tức các từng tờ tôn kính thi hành theo sao Xu. Sách có nói sao bắt đầu điều hành để cho mặt trời, mặt trăng và 5 sao kim mộc thủy hỏa thổ không lấn áp nhau, đó là cầm nắm phép trời vậy. Tuyền ki ngọc hoành, dĩ tề thất chính, pháp hồ thiên giả. Thứ 8, bất động thiên, trời và mặt trăng, mặt trời nhất cử nhất động đều tuân theo đúng quy luật, không mau không chậm, ngày đêm qua lại, chia làm 4 mùa đều xoay chuyển theo đúng nhịp của sao đảo Tiêu. Trong khi đó thì sao đảo Xu hoàn toàn bất động, ngừng nghỉ im lìm, nên còn gọi là thường tĩnh thiên, tức vòng trời hoàn toàn tĩnh mịch. Do đó mới nói cùng cực của hư vô chuyển thành thực hữu. Số 9, khung lung thiên, từng trời này giống như đất chia thành 9 phần, mỗi phần đều có giới hạn căn cứ vào khí tượng, hình sắc để gọi tên. Chính đông gọi là thanh thiên, đông nam gọi là thương thiên, chính nam gọi là dương thiên, tây nam gọi là châu thiên, chính tây gọi là mân thiên, tây bắc gọi là u thiên, chính bắc gọi là quyền thiên, đông bắc gọi là hạo thiên, chính giữa gọi là quân thiên, cũng còn gọi là hoàng thiên. Thứ 10, diễm ma thiên, chia sao làm 3 khu vực, chính giữa là khu vực của sao tử vi, phía trên là chốn đức ngọc hoàng ngữ, phía dưới là nơi đức kim khuyết ở, đằng trước là khu vực của thiên đình, có cung điện thiên đế. Vì vùng trời này lửa thiêu đốt dữ dội nên gọi là diễm ma thiên, tức từng trời lửa chà sát nóng bỏng. 11, khối xuyên thiên, cũng còn gọi là đau xuất thiên, cực kỳ trong sáng thanh tịnh, luôn luôn vắng lặng, chốn cư ngụ của đức đạo tổ cùng các vị Di Lặc và Bồ Tát. 12, đại la thiên, nơi các đức quyền quyền thượng nhân, tam thanh và ngũ lão ngự, tại nơi cực cao vờ, bên trên 12 tầng trời này là chốn đức quyền quyền thượng nhân cư ngụ, và ngài nhìn thẳng xuống cõi phàm trần, nơi đây vô cùng sáng chói, đầy đặc muôn vẻ. Dương sinh, bẩm con thường nghe nói, đức ngọc đế trên cai quản 36 tầng trời, dưới trong nôm 72 tầng đất, thưa ý nghĩa như thế nào? Thiên tôn, trời có quá nhiều phép nhiều tầng, người đời thường nói 9 tầng, 12 tầng, 33 tầng, 36 tầng, giờ tôi xin giảng rõ như sau. Trời vốn vô cùng vô tận, trên dưới đều là trời, thở trời mới tạo thành chi chít những tinh cầu, phải tới được nơi thánh cực vô cực mới tách lìa khỏi khí chất của các tinh cầu. Trời lấy 36 độ tròn là một vòng, cho nên nói 36 tầng trời. Trên trời dưới đất như bóng râm và cây. Bội số của 36 tầng trời là 72 tầng đất. Từ vòng tròn ở giữa chia vạch thành 9, 12, 28, 32, 33, 36. Như người xây cất nhà cửa, trước phải dựng sườn, rồi sau mới chia tầng và ngăn phòng. Còn phân biệt phương hướng thì có đông, tây, chính giữa và bắc nam, gồm cả thảy năm phía. Trời ban đầu là vô cực, được biểu thị là một vòng tròn. Rồi đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra muôn loài. Cho nên trời có vô số trời. Lấy trời sáng, trời dương làm tốt, trời tối, trời âm làm xấu. Tu đạo cho quan trọng ở con số nhiều ít. Các con số vốn do từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biến hóa thành. Không lìa xa lễ một của đạo lớn. Nay, lấy con số 12 quan trọng để nói sơ lược về trời. Tiếp tới bội số của 12 là 36 trời. Vì các con số về trời thêm bớt, gia giảm, biến hóa vô cùng tận. Kẻ lo tu đạo bao gồm được cả ba cõi trời đất, người hẳn là có thể giác ngộ thông suốt được ngay. Nay thuật sơ lược như vậy để người đời tạm rõ. Đạo giáo tam thập lục thiên, 36 tầng trời theo lão giáo. Cái thứ nhất, đại la thiên. Thứ nhì, thanh vi thiên. Thứ ba, vũ dư thiên. Thứ tư, đại xích thiên. Thứ năm, cổ tim thiên. Thứ sáu, phạm độ thiên. Thứ bảy, ngọc long thiên. Thứ tám, thường dung thiên. Thứ chín, tu lạc cấm thượng thiên. Thứ mười, hàng xưng diệu thạnh thiên. Thứ mười một, nguyên thông nguyên động thiên. Thứ mười hai, hảo đình tiêu độ thiên. Thứ 13, vô cực đàm thể thiên. Thứ 14, thượng thiệt nguyễn lạc thiên. Thứ 15, vô tư giang điền thiên. Thứ 16 Thái Hoàng Ông Trọng Thiên. Thứ 17 Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên. Thứ 18 Hiến Định Cực Phong Thiên. Thứ 19 Thái An Hoàng Nhai Thiên. 20 Nguyệt Tải Khổng Thăng Thiên. 21 Thái Hoán Cực Giao Thiên. 22 Huyền Minh Cung Khánh Thiên. 23 Quang Minh Đoan Tỉnh Thiên. 24 Hư Minh Đường Diệu Thiên. 25 Trúc Lạc Hoàng Gia Thiên. 26 Diệu Minh Tông Phiêu Thiên. 27 Huyền Minh Cung Hoa Thiên. 28 Xích Minh Hòa Dương Thiên. 29 Thái Cực Mông Ê Thiên. 30 Hư Vô Bình Dục Thiên. 31 Thất Diệu Ma Di Thiên. 32 Quang Minh Văn Học Thiên. 33 Huyền Thái Bình Dục Thiên. 34 Thanh Minh Hà Động Thiên. 35 Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên. 36 Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên. Nói tới 36 nơi mà có danh nghĩa, có tên tuổi, hỏi chứ tu chừng nào mới gặp. Tại sao chúng ta tu vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp khứ trượt lưu thanh là chúng ta có thể ngộ, có thể biết tất cả những cái nơi này. Vì thanh hòa thanh, động một cái là hiểu. Nhưng bây giờ tôi đọc là phải cái gì? Điển, cái âm thanh tôi nó chuyển ra, các bạn thu vô. Mà thu vô chưa thanh, chưa không được. Còn cục đó chưa không được. Cũng như là cái xà beng đập vô cục đá vậy thôi. Nhưng mà làm sao phải đọc? Đọc cái này để chi? Để cái phần điển đó nó chạy vô chỗ nào có trật tự trong cái tiểu thiên địa của các bạn, rồi các bạn tu hành nó sẽ mở ra. Cho nên chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển, rồi đâu đó nó quân bình thì nó hiểu tất cả những từ trợ, không có khó khăn. Cho nên nhiều người tu ngạo mạn, nói tôi không thiền nữa, tôi không có pháp luân thường chuyển. Đó là bản chất lười biếng, bị con ma lười biếng đàn áp, thành ra nó không tiến và nó sẽ bị kẹt. Vì người có trí, có óc thông minh, nhưng mà đọc cái này cho nó nghe cũng không vô. Vì không có chỗ chứa, không có thông cảm, không có cái từng số đó, làm sao nó minh bạch. Đó, cho nên nó bị kẹt. Cho nên phải thành pháp để khai triển mỗi từng quân bình, thì vừa nghe là nó vừa có thể đạt tới chỗ đó. Luồng điển nó tới chỗ đó liền, nó phân lớn ra và nó có thể thu nhỏ để nó hiểu. Thành ra cái phương pháp soi hồn pháp luân thiền định rất quý, thật sự là chánh pháp để khứ trượt lưu thanh và để khai mở các tật. Cho nên thường thường những người tu vô vi mà có tham thiền rồi này kia cái nọ một thời gian lâu, nói tới tam thập tam thiên thế giới nó nhớ, nó nói lại được. Mà người đời buôn bán nói tới tam thập tam thiên nói rồi nó quên à, nó không vô được. Mà nhiều cái tiếng đạo nó không vô được, mà người tu hành rồi tự nhiên nó ra những cái câu đạo mà từ hồi nào giờ trong ý nó không có nghĩ chữ đó, nhưng mà nó nghĩ được, tự nhiên ra cái sáng suốt của nó tiếp đón và khai mở. Phật giáo tam giới nhị thập bát thiên, 28 tầng trời theo tam giới Phật giáo. Thứ nhất, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Thứ hai nhì, vô sở hữu xứ thiên. Thứ ba, thức vô biên xứ thiên. Thứ tư, không vô biên xứ thiên. Thứ năm, sắc cứu cánh thiên. Thứ sáu, thiện thiện thiên. Thứ bảy, thiện kiến thiên. Thứ tám, vô nhiệt thiên. Thứ chín, vô phiền thiên. Thứ 10 vô tưởng thiên. Thứ 11 quang quả thiên. Thứ 12 phúc sinh thiên. Thứ 13 vô văn thiên. Thứ 14 biến thanh thiên. Thứ 15 vô lượng tỉnh thiên. Thứ 16 tiểu tỉnh thiên. Thứ 17 quang âm thiên. Thứ 18 vô lượng quang thiên. Thứ 19 tiểu quang thiên. 20 thái phạm thiên. 21 phạm phụ thiên. 22 phạm chúng thiên. 23 tha hóa tự tại thiên. 24 hóa lạc thiên. 25 đâu xuất thiên. 26 dạ ma thiên. 27 lợi hữu thiên. 28 tứ thiên vương thiên. Dương sinh đức thiên tôn dạy chân lý siêu diệu, xong con còn nghe tu đạo thì ắt vượt thoát khỏi tam giới, thưa là thế nào? Thiên tôn, tam giới gồm vô sắc giới, sắc giới, dục giới, ngoài ba giới là các cảnh giới khác như Đại La Kim Tiên, Đại Thành Chí Thánh, Đại Giác Như Lai Phật. Tôi tạm vẽ sơ đồ chỉ rõ như sau. Đồ hình tam giới, siêu tam giới, hình vẽ ba cõi, kêu mà thoát khỏi ba cõi, đầu thượng không trung, chân thánh, chân Phật, chân tiên, tiên tiên
thiên,
chân lý
thiên,
vô vô sắc giới, vô vô cực, là đầu thượng bên trên hết. Tới đó là màu trắng, cái đầu nó mình không thanh nhẹ, lúc nào cũng thấy ánh sáng. Đầu nê hoàng cung, tịch thánh Phật tiên, tiên
thiên,
lý
thiên,
vô sắc giới, vô cực. À, cái đầu mà chỗ nê quần đó là hoàng cung ngay trung tâm này. Phúc đơn điền, hiền nhân, bồ tát, chân nhân, trung thiên, khí thiên, sắc giới, thiên cực. Đó, nó ở một bên, bên trái và bên mặt, bên tối và bên sáng. Thận trung cung, phàm nhân, phàm nhân, phàm nhân, hậu thiên, tưởng thiên, dục giới, hoàng cực. Trong đó là tịch mịch tối đen. Khi mà người nào mà thiền nhắm mắt còn thấy đen thui đó, là còn cái dục tích, dục tính còn rõ ràng. Đó, ở đó nó cũng tạo ra cái thế giới tại thì à, chỗ tâm tối đó. Thiên tôn, tu trì đạo lớn, nếu tới được cõi vô sắc giới, tức đạt mức thượng thừa vô cực, là cảnh giới tối cao. Tuy nhiên không được để cho hư không trói buộc, như người đeo vàng ở cổ, chủ ý giấu mặt xong vẫn còn sự ngăn che, cho nên phải vượt thoát lên trên, giống như nhà không lợp mái mới có thể thông suốt trọn đầy. Cho nên nó đạo là vô cùng, đừng tới đó thấy mình là đủ, luôn luôn phải đi tới, không mảy may ngăn mé, chẳng chút chi cản trở, đó gọi là siêu tam giới. Người đời rất nhiều kẻ truyền dạy sai chân lý, nên cho là chỉ có Phật mới có thể vượt thoát được tam giới, chẳng hiểu rằng tiên thánh vô cực cũng ở ngoài tam giới. Cho nên kinh sách có nói, phàm những gì thuộc về hình tướng đều hư ảo, phàm sở hữu tướng giai thị hư vong, không màu sắc hình tướng, tức là vô cực vậy. Nếu như thoát xác tự do, từ bỏ thân kim vượt lên cõi không vô sắc, cõi không vô cực gọi là mục đích tối hậu, niết bàn. Chúng sinh dưới gầm trời đều là 96 nguyên linh, cho nên bất cứ quy y tôn giáo nào, đầu tiên ắt phải diệt chấp trừ tướng, bỏ thói phỉ báng tôn giáo khác, không được phân biệt, quán ghét, nếu cưỡng lại ắt là tâm có chứa vật. Tuy có công đức nhưng tâm vẫn chẳng thể trống không được. Như đồ hình, biểu thị nửa âm nửa dương, xem hình tròn vẽ nửa đen nửa trắng ở trên, chỉ mới tới được quả vị cõi thái cực sắc, sắc quá mức, chưa đạt được đạo quả siêu thăng cõi vô sắc. Mong rằng sau khi nghe tôi thuyết pháp, mau mau sửa đổi sai lầm, bỏ chấp tướng, nếu trái lời ắt sẽ uổng phí một đời khổ tu mà pháp chẳng thông, cuối cùng lại bị đầy đọa chốn A-tu-la địa ngục. Tu vẫn bị đầy chứ không phải nói tu là không bị đầy, phải coi chừng. Dương sinh, đức thiên tôn, đạo cao đức dày, những lời dạy đạo quả là cổ kim chưa từng nghe, tiết lộ lễ quyền bí của đạo lớn, xin cứu đầu lạy tạ những lời khuyên nhủ. Tế Phật, thiên tôn là bậc thầy của cõi trời, cho nên đã bày tỏ lễ quyền vi để cho người đời có thể hiểu biết sâu xa, sửa chữa những điều sai lầm của các nhà truyền giáo giảng pháp, cùng bài bác tà thuyết, cấm chỉ dị đoan. Mong rằng chúng sinh dưới gầm trời có duyên chăm đọc sách này, để tâm trí quán thông, hầu tự mình giác ngộ đạo, khôi phục lại được bản tính nguyên thủy. Thiên tôn, 3000 đại thiên thế giới đều do Thượng Đế sinh ra, kẻ truyền giáo tự đóng cửa gây chiến tranh hoài, khi ghen ghét lên cao mãi, cứ cố chấp không giải tỏa, cho nên chưa thể vượt thoát khỏi ngũ hành của ba cõi, thật đáng tiếc lắm thay. Kể từ cõi Ngọc Thanh trở xuống thì cảnh giới cõi Thượng Thanh là tầng thượng khí ban sơ của Thượng Đế trực tiếp ân ban, cảnh giới Thái Thanh là tầng trung khí của Thượng Đế xuống tới cảnh giới nhân gian là dư khí của Thượng Đế. Cho nên cõi thượng giới của chư tiên chư Phật nhận trực tiếp nguyên tánh của vũ trụ, bởi vậy được thừa hưởng tầng khí rất sâu dày,
cõi trung giới, các tinh cầu của chư thần lại thừa hưởng khí ở thượng giới của chư tiên Phật biến thông, nên khí này đã bị loạn tạp. Loài người tuy thiếu mất dư khí của Thượng Đế để thành thân, nhưng lại có thể tiếp thâu tính quang của tiên thiên để thành tựu vạn đức vạn hạnh, nên vẫn có thể trở về trời. Nếu phản bội, ắt tự đem thân thừa hưởng dư khí của Thượng Đế, nhận chìm xuống hố vật dục ô trược mà làm cho tan loãng hết vậy. Tính quang nếu như bị mất hết, tức là tự tạo địa ngục. Mong thế gian hãy nhận chân lòng trời cùng lời tôi nói, giữ gìn thiện tâm, hầu dốc hết lực cứu vớt chúng sinh, giúp đỡ đồng bào vượt sông mê tới bến đạo, gọi là có ít lời dặn bảo. Dương sinh xin kính vâng lễ đạo của Đức Thiên Tôn ban truyền, quỳ lạy tạ ơn Tế Phật. Hôm nay nhờ Đức Thiên Tôn chỉ dạy rõ cơ quyền nhiệm, chúng sinh dưới gầm trời quả là có phước. Vì thời giờ eo hẹp, tôi phải đưa dương sinh trở lại thánh hiền đường. Thiên Tôn lý đạo siêu diệu, nói không hết, chân tâm tự lo tròn. Dương sinh đa tạ Đức Thiên Tôn, thầy trò con xin cáo từ. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.